Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 37 và 38. Mình đọc âm của đoạn 37. Pháp Đông Lưu nhập thử độ, Bồ Đề Đạt Ma vi sơ tổ, Lục Đại truyền y thiên hạ văn, Hậu Nhân đắc đạo hà cùng số. Ở đây Trúc Thiên dịch là Pháp sang Đông vào Trung Thổ, Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ, sáu đời y bát thiên hạ nghe, người sao được đạo nhiều vô số. Để quý vị chép thử đoạn dịch: Pháp sang Đông vào Trung Thổ, Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ, Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ, sáu đời y bát thiên hạ nghe, sáu đời y bát thiên hạ nghe, người sao được đạo nhiều vô số, người sao được đạo nhiều vô số. Thưa đại chúng, nếu các vị dở lại những trang đầu thì thấy rất là hay như thế này. Không phải trang đầu nhưng mà gần gần thôi, tức là đoạn thứ 35. Hữu nhân phấn ngã giải hà tông, báo đạo ma bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, nghịch hành thường hành thiên mặt trắc. Mình dẫn lại đoạn đó rồi các vị thấy cái sự liên tục và cái sự giải minh của ngài. Ở đoạn 35 này thì ngài nói là nếu có người hỏi ta là ta thể ngộ được điều gì trong dòng chảy của đạo Phật, thì ông đáp rằng ta thấu đạt được lý sắc không của bát nhã, cho nên đời sống của ta, ta thuận hay nghịch, ta phải hay quấy, tự ta biết, chứ còn trời cũng không nhìn thấy được cái cách hành xử của ta. Đó là đoạn 35. Thế rồi qua đoạn thứ 36 thì ông xác minh thêm là ta đã từng tu rất là nhiều kiếp, ngô tạo tầng kinh đa kiếp tu, bất thị đẳng nhàn không quá nhật. Ta đã tu hà sa kiếp chứ không phải là bông đùa cái chuyện tu tập thành đạt được như hôm nay. Rồi kiến pháp tràng lập tông chỉ, minh minh Phật sắc tạo khê thị, tức là thành đạt con đường giác ngộ rồi mới dựng pháp tràng lập tông phong quá đạo. Rõ ràng đây là con đường của Đức Thế Tôn đã truyền đạt, và đệ nhất ca diếp thủ truyền đăng nhị thập bát đại tây thiên ký, là người đầu tiên truyền đạt các pháp môn này, dòng chảy này, đó là ngài Ca Diếp. Rồi tới 28 đời tổ đi ngang qua chảy về đất nước Trung Hoa hôm nay. Và rồi tới cái đoạn 37 thì ngài mới xác định thêm để cho nó rõ ràng, đó là pháp Đông Lưu nhập thử độ, tức là cái dòng chánh pháp này từ phương Tây của Ấn Độ chảy về phương Đông của Trung Quốc. Và cái người đầu tiên đặt chân lên đất nước này đó là Bồ Đề Đạt Ma, và qua sáu đời truyền y tới đời Lục Tổ Huệ Năng đó thì người đắc đạo không có tính đến được, cái con số nó rất là mênh mông. Đó là cái mạch lạc từ những cái bài thứ 35, 36, 37 dẫn chứng vào đây để cho các vị thấy là ngài trình bày cái dòng suối tuệ giác tuôn chảy từ thời Đức Thích Tôn cho tới Trung Hoa, dù rằng nó không dài lắm nhưng mà chứng minh cái đoạn sử liệu rất là quan trọng, là cái sự truyền đạt thiền của ngài nó có gốc từ văn học bát nhã là một, từ cái dòng tuệ giác Đức Thế Tôn là hai, và các vị tổ truyền đạt chánh pháp chưa bao giờ chấm dứt trên đất nước Trung Hoa là ba. Đó là ba điều. Ở đây chúng ta đi vô cái đoạn này. Thưa đoạn này, cái đại ý của nó là nói gì? Đại ý đoạn này là nói cái năng lực độ sinh của thiền tông. Đại ý chưa cần đi vào nhiều cái tông phái đạo Phật, mình chỉ cần nói hai phần thôi. Các vị thường nghe cái từ thiền giáo đồng hành đó, thiền giáo đồng hành. Thiền chúng ta hiểu rồi, tức là những cái kinh văn chúng ta học lâu nay. Thế thì cái còn lại là giáo là gì? Giáo là gì? Tức là những cái kinh văn là một, là thư tịch là hai nè, và tất cả cái hệ thống của các tông mà truyền đạt qua ngôn ngữ văn tự kinh văn thì được gọi là giáo. Và chúng ta đi vào rừng kinh điển của Đức Thế Tôn, học tập từng cái từ ngữ một, từng cái tư tưởng một gọi là giáo. Đó là mình phân ra rất là dễ hiểu để đi vô giáo lý đạo Phật. Và cái điều mình hỏi nhau là mình đi vào rừng kinh điển của Đức Thế Tôn bao nhiêu lâu thì mình thấu đạt được tất cả những cái nguồn, những cái dòng chảy của kinh điển Đức Thế Tôn dài bao nhiêu lâu? Một đời có khi học không có thấm vào đâu cả. Cái từ ngữ Phật học, thưa các vị, nó như rừng. Ví dụ như các vị đầu tư trong một bộ môn như Tịnh Độ Tông thôi, là một pháp môn dễ dàng nhất để chúng ta thâm nhập, ít tốn công phu nhất. Thế nhưng mà các vị hiểu thấu được cái từ ngữ thế nào là A Di Đà Phật có khi cũng không phải dễ rồi. Thế nào là vô lượng quang, thế nào là vô lượng thọ, thế nào là vô lượng công đức, rồi thế nào là 10 pháp quán của kinh Vô Lượng Thọ để có thể tu tập pháp môn Tịnh Độ. Mình thuộc không là đã khó rồi. Rồi giản dị nhất, cái từ ai cũng có thể làm quen được và ai cũng biết, đó là từ quy y. Thế nhưng mà thưa các vị, quy y nó tới 3 tầng. Quy y bên ngoài, quy y với tam bảo bên trong của các vị, cái cuối cùng là quy y với tự tánh tam bảo của các vị. Nói cái từ ngữ Phật học về vấn đề quy y tánh lễ thôi thì nó đã khó cho chúng ta nhớ hết để có thể thực tập được. Và cái từ gần nhất nữa, Nam Mô thôi. Tại sao người ta không dịch cái chữ Nam Mô là gì mà họ cứ để nguyên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Cái từ ngữ thôi. Sở dĩ không dịch được là do vì bản thân của cái chữ Nam Mô nó hàm tới 3 nghĩa rồi. Nam Mô là quy y, quy mạng và đảnh lễ. Quy y là con đem hết trái tim của con, lòng chí thành của con, thân tâm của con hướng về Đức Phật, gọi là quy y. Quy mạng nghĩa là đem hết sinh mạng của một đời liền vào dòng chảy tu tập, gọi là quy mạng. Thứ ba, đảnh lễ nghĩa là hết lòng cung kính, tôn trọng và đầy khiêm tốn nơi tâm thức để có thể học tập, lễ lại, quỳ trước Ngài, gọi là đảnh lễ. Và mình giải thích một vài điều trong ngôn ngữ Phật học thì các vị thấy là cái con đường giáo tông này mà đi vô để thành đạt được những tu, để hiểu được giáo lý đạo Phật, nó vô cùng cay đắng, mất rất là nhiều thời giờ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu mà mình may mắn mình đi vô con đường giáo học thế này và mình thông đạt thì cái gì nó phát sinh? Cái gì nó phát sinh? Điều thứ nhất nó dễ phát sinh vô cùng là mình lầm cái ngón tay là mặt trăng, phải không? Tất cả kinh điển Đức Thế Tôn dùng ngôn ngữ văn tự để chỉ cho chúng ta hướng về cái hướng đó, đi nhìn ra mặt trăng, chứ không phải tự thân kinh giáo Đức Thế Tôn là mặt trăng. Thế nhưng mà mình học ngôn ngữ văn tự rồi mình nghĩ ngôn ngữ văn tự này là cái chỗ chỉ của Đức Thế Tôn, cho nên cấm đầu học trượt trên ngôn ngữ văn tự chữ nghĩa mà không theo cái hướng đó để nhìn mặt trăng. Đây là mặt trăng, các mình thấy ngón tay là mặt trăng, nó dường như rất là dễ xảy ra. Không theo cái hướng ngón tay nhìn lên không gian, đó là cái lầm thứ nhất. Và kinh giáo có khi dẫn ta mịt mù trong cái rừng kinh điển và mình dễ lầm nhận ngón tay là mặt trăng, đó là cái tiêu cực thứ nhất. Tiêu cực thứ hai, mình may mắn mà học Phật lâu ngày, có được sự thông minh đích đáng để học kinh điển, thế thì tâm thức mình nó lại khởi sinh một cái niệm kiêu ngạo vì sự hiểu biết của mình, là nó trở ngại vô cùng đến cái con đường quy chiếu về tự tâm để tu. Và điều thứ ba mình dẫn chứng thêm nữa, thưa các vị, đạo Phật không phải tới thế kỷ thứ 10, thế kỷ thứ 8, thứ 9 của thời Thiền Tông nở rộ thì Phật giáo Trung Hoa mới phát triển, mà đạo Phật đã có mặt từ đầu kỷ nguyên 6 thế kỷ, 7 thế kỷ đi ngang qua. Thế mà cái sự thâm nhập của đạo Phật vào đất nước Trung Hoa vẫn còn bấp bênh, chứ chưa thể thâm nhập được. Điều thứ nhất đó là do vì cái sự cách biệt của ngôn ngữ văn tự. Thứ hai, tư tưởng Ấn Độ đi vào tư tưởng Trung Hoa, hai cái sự khác biệt rất là lớn. Một phía thì cái tư duy của họ rất là trừu tượng, và từ văn học Đại Thừa cái hình ảnh rất là trừu tượng trong kinh văn, nó khó thâm nhập vào đời sống của người Trung Hoa. Cho nên cái sự truyền đạt của các thầy không thể đi vào tâm thức của người Trung Hoa một cách dễ dàng được. Nó không có bắt rễ vô trong cái vùng đất đó. Đó là điều thứ nhất. Cho nên thời gian dài 600-700 năm mà đạo Phật vẫn chưa bắt rễ được. Điều thứ hai, các nhà Phật học Đại Thừa hay là các nhà Phật học từ Ấn qua Trung Hoa và những nhà Phật học Trung Hoa giải thích Phật giáo, nó nặng nề văn tự chữ nghĩa. Do vì các ngài trượt trên văn tự chữ nghĩa mà không đem cái sự thâm chứng từ bên trong của trái tim ra để truyền đạt bằng cái ngôn ngữ trực tiếp của người Trung Hoa đến với người Trung Hoa, cho nên họ không thể hiểu được. Do vậy 600-700 năm đi qua, Phật Pháp chưa gọi là phổ biến được, người đắc đạo rất là hạn chế. Thế thì cái con đường giáo tông, chúng ta giải thích một chút để thấy là cái phạm vi hạn chế của nó rất là lớn đối với cái sự tu chứng của con người. Nó bay trên 9 tầng cao của lý luận văn học thì giỏi, thế nhưng mà áp dụng vào đời sống thực tế tu tập thì xưa rất là khó. Thế nhưng mà con đường thiền thì sao? Thưa các vị, có con đường này, điều thứ nhất gọi là ly kinh, rời ngoài kinh giáo, truyền riêng cái con đường thẳng tắc từ tâm, chỉ tâm thôi. Và tâm của con người hay là cái sự nhận biết của chúng ta, người Ấn, người Trung Hoa, người Việt Nam gì, nó cũng có chung một sắc thái như nhau thôi. Tức là tình cảm giống nhau, hiểu biết giống nhau. Cho nên nó dễ, một tầng thứ nhất là đi ngang qua ngôn ngữ chữ nghĩa, ta bắt kịp được giáo lý rất là dễ. Điều thứ hai, các vị thiền sư họ đều có cái khả năng thực chứng nội tại, chứ không hề học trên văn tự chữ nghĩa. Cho nên các ngài tùy cái điều kiện văn hóa của từng địa vực, các ngài diễn đạt cái điều mình chứng ngộ đó bằng ngôn ngữ của quốc gia đó, văn hóa của vùng đó, tâm thức của con người đó. Cho nên truyền đạt rất là dễ, và truyền đạt rất là sống động. Cái gì mà tôi hiểu biết nó từ nơi trái tim tôi, nó bật sáng nơi lòng tôi truyền đạt cho các vị thì rất là dễ. Thế nhưng mà thông qua ngôn ngữ văn tự, tôi lệ thuộc vào văn bản của người khác để truyền đạt đến các vị thì nó rất là hạn chế, có khi nó rất là lúng túng. Và thưa các vị, điều này đôi khi tôi cũng có kinh nghiệm một chút. Ví dụ thế này, ví dụ có những bữa tôi giảng kinh mà tôi kè kè vào những trang kinh, tôi muốn là những cái điều tôi truyền đạt nó y như có nguyên bản của một bài soạn, của một giáo án tôi đã soạn sẵn. Tôi có cảm tưởng như là cái buổi học kinh đó hay là cái buổi giảng pháp đó nó không có thành công, nó rất là hạn cuộc trong cái phạm vi của cái điều mình muốn trình bày. Nhưng mà tôi xếp trang sách lại, những cái dàn bài tôi không cần thiết nó đến làm gì, tôi cứ đối diện trước thính chúng là một. Tâm thức tôi nó thể nhập vào những dòng chữ kinh văn ở trên bảng tôi ghi là hai. Tôi muốn làm cách nào truyền đạt đến các vị thì dường như bữa đó học có hồn hơn, truyền đạt có hồn hơn, dường như là như thế. Tôi để ý nhiều lần như vậy. Cho nên sau này tôi có kinh nghiệm là tôi soạn bài giảng tôi rất là làm biếng, tôi ghi những cái tiêu chuẩn cần thiết chừng 3-4 phần trong đó thôi, còn có nhiều để trống hết. Và lên tới mục giảng, cái gì trong đây nó nhảy ra thì tôi bắt nó, tôi truyền đạt, tôi diễn đạt cho các vị thôi. Có khi nhìn thính chúng rồi mình thấy những điều cần nói mình chia sẻ thôi. Thì thiền tông có mặt trên đất nước Trung Hoa nó cũng đi vào cái tình thế như thế này. 6-7 thế kỷ đi qua, Phật giáo chưa thực sự đi vào tâm thức của người Trung Hoa được. Và đến cái thời Lục Tổ thì người ta mới bắt đầu diễn dịch kinh điển giáo lý và sự tu chứng nó bằng một cái ngôn ngữ rất là thời, rất là đời thường. Cái tiện lợi và cái hay của thiền tông và cái sức phổ biến của nó sẽ dĩ rộng là tới thời Lục Tổ nó hội rất là nhiều cái yếu tố thuận lợi để cho Lục Tổ truyền đạo dễ dàng. Thứ nhất, bản thân ông không phải là dân xuất thân từ Hàn Lâm học viện gì cả, rất là bình dị, rất là nhà quê. Ngôn ngữ của ông là loại ngôn ngữ đó đi vào lòng người rất là dễ, rất là trực tiếp. và mình đọc Pháp Bảo Đàm mà coi. Rõ ràng là lời của Ngài từ dòng tự giác của tâm thức truyền thẳng vào lòng người thôi, chứ không hề dẫn dụng kinh điển, ngôn từ chữ nghĩa gì Phật giáo để nói cho lang thang, cho thể hiện cái đặc tính hàn lâm học viện gì của mình cả. Ngôn ngữ rất là chắc thực, rất là giản dị, đi trực tiếp từ trái tim của ông thẳng đến trái tim của đồ chúng mà thôi. Đó là cái thuận lợi đầu tiên Ngài Lục Tổ có. Cái thuận lợi thứ hai là, thưa các vị, trong những vị tổ sư ngộ được đạo thì Ngài Lục Tổ là người có cái tuyệt vời là tâm thức của ông nó rất là trong sáng, rất là chân chất. Do vậy ông tiếp nhận được đạo, ông tiếp nhận rất là sâu từ cái nguồn của Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Do vậy từ cái khơi nguồn của cái đầu nguồn rất là trong veo là một, sâu là hai, cho nên nó làm thành cái dòng chảy dài chẳng có chi lạ. Đó là hai yếu tố rất là tuyệt vời để làm cho Thiền Tông có mặt. Yếu tố thứ ba, chúng ta cũng công nhận một điều là Phật giáo đến cái giai đoạn của thời Đường, tức là thời Lục Tổ, như một cái vùng đất được các nhà Phật học nhổ cỏ, cài xới, chuẩn bị sẵn cái vùng tâm thức của một quốc gia. Thế cho nên Ngài Lục Tổ, Ngài có mặt, Ngài gieo hạt thì tức khắc là thuận thời tiết, nhân hòa, địa lợi đều thuận lợi. Thế cho nên Thiền Tông rực rỡ. Đó là ba yếu tố làm cho Thiền Tông có mặt rất là mạnh từ thời Lục Tổ về sau. Và có một điều có khi mình hiểu sai lầm, cho nên mình nghĩ một điều rằng từ Lục Tổ về sau không còn ai đắc đạo, cho nên không ai được truyền y bát. Thưa, cái này mình hiểu sai. Từ thời Bồ Đề Đạt Ma truyền cho tới ngày Lục Tổ, và có một lời sấm ký là tới đời của ông ngang đó thì dừng, đừng truyền y nữa, truyền pháp mà thôi. Y là biểu tính để cho người đó thọ nhận được pháp. Thế nhưng mà thời đó, do vì sau Lục Tổ người ta đã có được niềm tin với chánh pháp rồi, cho nên không cần phải truyền y để làm vật lập tin nữa. Ngay cái thời Lục Tổ thì chiếc y đó suýt nữa là bị mất mạng, người ta giành nhau về chiếc y. Trong khi đó pháp mới quan trọng, ngộ được pháp tu mới quan trọng, chứ không phải là được cái y đó rồi làm tổ đâu. Thế nhưng mà tâm thức của chúng sinh đầy cái chất ganh tị, sân si, đoạt lợi tranh danh, cho nên người ta nghĩ rằng được cái y đó thì làm tổ. Do vậy cho nên Lục Tổ có được chiếc y rồi thì Ngài Huệ Minh, Ngài dông ngựa đuổi theo đoạt lại chiếc y, và suýt nữa thì Lục Tổ mà không phải là người ngộ đạo thực sự và không có cái năng lực của thần linh yểm trợ thì chắc là Lục Tổ mất mạng rồi. Do vậy cho nên tới thời Lục Tổ thì Ngài Bồ Đề Đăng Ma, Ngài di chúc là ngang đó thì dừng, truyền pháp mà không truyền y. Thế thì không vì lý do không được y mà không có người đạt đạo. Người đạt đạo từ Lục Tổ về sau như rừng, tức là sau đời Lục Tổ hai đời nữa, thì có một người sinh ra trên đất nước Trung Hoa ở miền Nam, vùng Giang Tây. Đó là Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Ngài mở đạo tràng, dựng lập cái công trình Hoằng Pháp Lợi Sinh. Thưa các vị, là người ta đắc đạo như rừng trên vùng đất đó. Đó là cái điều lý giải là tại sao ngang đây không truyền y. Và từ hai cái điều thiền giáo đồng hành này mình giải thích để các vị thấy là thiền nó là tâm tủy của Phật. Do vì đời sống của những vị thiền sư mà làm được đạo, đa phần các ông phải thành đạt được cái con đường tu tập, có một ít chứng nghiệm về đời sống nội tâm. Và khi họ thâm đạt được thì cái năng lực truyền đạt của họ rất có hồn. Họ sống được, họ nói được, họ truyền đạt những cái điều họ chứng nghiệm thực từ trong trái tim của họ, cho nên nó đến cái tâm thức người ta rất là dễ. Còn giáo tông hồi xưa các vị phải học hết trăm kinh nghìn sách, và có khi cái con đường học thuật nó không cho phép người ta dụng công nhiều. Do vậy cho nên cái sự truyền đạt, điều thứ nhất là nếu không khéo thì bị lầm. Thứ hai, ý thức của mình nó có thể lẫn lộn cái này qua cái kia, và không khéo là không có thể đưa ra hợp với căn cơ của người đối diện để tu. Và đa phần mình giỏi về giáo thì thường thường mình trình giáo lý ở chiều cao. Ví dụ như các thầy giảng pháp có bao giờ giảng những cái căn bản như là thập thiện, tam quy, ngũ giới, ăn chay? Các thầy nghĩ cái đó rất là bình thường. Trong khi thưa các vị, người liễu đạt giáo lý thiền rồi thì có thể nói chuyện rất đời thường cũng lòng được giáo lý, giải thoát ngay nơi cái chuyện đời sống của các vị. Dạy cho các vị cái cách ở nhà để sử dụng năng lượng làm thế nào để đời sống có được bình an hạnh phúc, thì họ cũng lòng được giáo lý giải thoát ở trong đó. Bởi vì họ chứng nghiệm cái điều đó thật, và họ dạy bất cứ một pháp môn gì họ cũng đều lòng được thiền trong đó cả. Nó rất là tự nhiên thôi à. Họ cố tình giấu cũng không giấu được, cái điều đó nó đã có sẵn trong đây. Cho nên dù dạy những pháp rất đời thường, những nhân thừa, họ cũng lòng được giáo lý giải thoát trong đó. Đó là cái sai biệt giữa thiền và giáo. Thế nhưng mà cái điều chúng ta chia sẻ đây là tại sao chúng ta vận dụng thiền giáo đồng hành. Tại sao? Ví dụ như cái truyền thống thiền của cụ Trúc Lâm, đó là loại thiền giáo đồng hành đó. Nguyên tắc thiền ngày xưa họ không cần giải kinh, không cần giảng pháp, họ chỉ cần những người thiền sinh đến tham học, đảnh lễ họ, họ nói một câu thôi, ngắn thôi, không có cái đạo tràng học kinh giải thích kinh đâu. Thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta phải vận dụng kinh, bản thân của các vị thiền sư đều phải giảng kinh hết. Ví dụ như ngài Thanh Từ, thưa các vị là văn học Phật giáo tiểu thừa ngài cũng đi vào, đại thừa ngài cũng đi vào, tác phẩm thiền cũng đi vô, lịch sử cũng đi vô. Tại sao phải làm vậy? Tại sao phải dẫn giáo giảng thiền? Đó là câu hỏi mình đặt ra. Thưa đại chúng, thứ nhất là cái niềm tin của chúng ta đối với thiền nó không giống như người xưa. Mình bị cách một quãng rất là xa do vì cái sự qua phân của đất nước mình, tức là chiến tranh hoạn họa đau thương. Các vị thiền sư của Việt Nam đa phần đều vận dụng cái phương pháp niệm Phật đi vào để dạy Phật tử tín đồ tu tập. Bản thân của các ông có thể tu thiền, thế nhưng mà tâm thức của Phật tử quần chúng thì đa phần đều có niềm tin với pháp môn tịnh độ, do vì chúng ta tin về một đấng thần linh hay tin Đức Phật thì dễ, chứ còn tự tin mình thì rất là khó. Do vậy cho nên cái dòng giải thiền tông đến với Việt Nam qua nhiều trăm năm do chiến tranh hoạn họa, cho nên các tổ không hề khai thác cái chuyện tu thiền nơi các Phật tử Việt Nam. Cho nên mình nghe nói thiền, tự nhiên mình cảm thấy nó có cái gì đó hơi sợ sợ, chưa có niềm tin hẳn. Thứ hai nữa là dù các bậc thầy có thể thâm nhập được lý Bát Nhã, giảng giải được thiền không cần nương vào kinh giáo, thế nhưng mà nếu như thế thì cái niềm tin của Phật tử không có vững, cho nên các ngài phải đem kinh ra giải thiền thôi. Do vậy cho nên có thiền giáo đồng hành. Và thưa các vị, không có cái gì chắc chắn bằng chúng ta đem lời kinh của Đức Thế Tôn ra chia sẻ. Các vị tự nhiên có niềm tin ngay với thánh pháp của Đức Như Lai. Cái điều thứ ba nữa, thưa các vị, cái truyền thống thiền Trung Hoa có khi rất là cực đoan. Các ngài phủ nhận gia tài thánh giáo Đức Thế Tôn. Các ngài làm như thế thì vô tình đẩy kinh điển Đức Thế Tôn thành ra một cái món đồ cổ không ai nghiên cứu cả. Trong khi đó thì cái công trình người xưa mang được một trang kinh vượt sa mạc nghìn trùng đến đất nước Trung Hoa không phải dễ. Do vậy cho nên mình đi vào cái con đường thiền giáo đồng hành, điều thứ nhất là tăng trưởng niềm tin của người Phật tử. Các vị dễ tin tưởng vô cùng khi tôi dẫn một câu kinh, hoặc đó là kinh văn A Hàm hay là kinh văn Đại Thừa, hay gần nhất là tôi dẫn lời của các vị thiền sư Trung Hoa, các vị có niềm tin hơn. Còn tôi nói cái đó của tôi thì các vị không mấy gì tin, phải không? Làm sao tin được? Ông thầy Phước Tịnh cũng phàm phu như tôi, ông nói cái đó, ông chia sẻ làm sao có niềm tin sâu bằng lời của các vị cổ đức, lời của các bậc thầy, hoặc là lời của Đức Thế Tôn. Và cái điều tuyệt vời nữa là nếu tôi dẫn kinh điển ra và tôi có khả năng đọc rộng, đọc sâu vào văn học A Hàm, tức là những lời dạy Đức Thế Tôn trong quá khứ, thế thì tôi mang thiền tông nè, mang văn học Phật giáo Đại Thừa, trở về cái đầu nguồn của văn học nguyên thủy, tức là những lời kinh Đức Phật dạy trong A Hàm, để chứng minh là cái pháp liễu ngộ của thiền nó đã có từ thời Đức Thế Tôn tại thiền. Thế thì làm cho tâm thức của các vị tự nhiên mở ra và niềm tin rất là chắc thực nơi lời dạy Đức Thế Tôn. Mình làm cho gia tài của Đức Phật sáng ngời giữa nhân gian này chưa làm được nhiều, nhưng mà đó là cái cách đền ơn Tam Bảo tuyệt vời nhất. Cách thứ hai, tăng trưởng niềm tin của những người Phật tử. Cách thứ ba, thưa các vị, tự thân mình cũng càng có niềm tin hơn đối với gia tài thánh pháp của Như Lai. Và do vậy cho nên hiện tại không hề có một dòng thiền nào không dùng thiền giáo đồng hành cả. Chưa có một vị sư nam truyền nào không dẫn kinh ra để giải thiền cả. Và kinh văn rất là căn bản của truyền thống Vipassana hay của các sư nam tông, đó là kinh tứ niệm xứ hay đại niệm xứ vân vân, đó là những kinh cực kỳ căn bản trong truyền thống thiền tông. Và không có một vị đạo sư nào không lấy kinh Đức Thế Tôn ra dạy đạo cả. Và vị nào có gan không nương vào kinh điển Đức Thế Tôn mà dạy thì đa phần ổng đi lạc mất, không phải ổng dạy pháp môn của Đức Phật. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là bản thân của vị đạo sư kia chưa chắc đủ phạm hạnh, đủ đức độ để làm cho toàn thể thính chúng khởi niềm tin. Với người Mỹ thì dễ, thưa các vị, chứ người Việt không phải dễ đâu. Tại sao? Không phải họ nghe lời của anh dạy đâu, họ còn nhìn đời sống của anh sau khi anh dạy nữa kia. Anh bước xuống khỏi bục giảng, anh đi uống nước, và đời sống của anh họ điều tra nghiêm túc từ lúc anh mới sinh ra, anh tu ra làm sao cho tới bây giờ anh dạy đạo được, họ còn biết nữa kia. Cho nên họ không mấy có niềm tin. Trong khi đó thì ta đem kinh điển ta chia sẻ thì dễ phát sinh, dễ khởi phát niềm tin nơi người Phật tử Việt Nam vô cùng. Có phải vậy không? Các vị tin vào ông thầy không có nghĩa là các vị tin cái lúc ổng đối diện trước mặt các vị mà các vị nghe đâu. Các vị phải biết ít nhiều về đời sống của người ta. Và cái đó là tâm thức rất là chung của người Đông Phương chúng ta. Do vậy thưa các vị, thiền giáo đồng hành nó là cái bước tiến tất nhiên trong cái hoàn cảnh xã hội hiện tại. Và trên cái đất nước này, thưa đại chúng, là các cái truyền thống tu của Phật giáo Việt Nam như Tịnh Tông hay là vân vân, nó có thể rầm rộ đương thời. Thế nhưng mà trong tương lai một điều chắc chắn là phải cái con đường của thiền tập mới giúp được cho người Tây Phương tu tập thôi ạ. Những cái tôn giáo hình thức lễ lại văn sinh cầu đảo, thưa các vị, ở đây nó dư rồi chứ không có thiếu đâu. Thiên Chúa giỏi hơn mình nhiều. Trong những buổi lễ cầu nguyện, thưa các vị, nhạc của thánh kinh nó hay hơn gấp nhiều lần so với lễ nhạc của Phật giáo Việt Nam chúng ta mang qua. Các vị vô những cái thánh đường, vô những cái nhà thờ, các vị nghe cái nhạc như nhạc trời, rất là hay. Tôi không hiểu là ở đây các vị có vô nghe chưa? Hay lắm. Những lời thánh ca cực hay. Có một lần có một anh Phật tử ở Việt Nam, anh có dịp đi qua La Mã, anh vô thánh đường của thánh Phêrô La Mã, anh nói trời, con không ngờ thầy, cái kiến trúc của châu Âu nó tuyệt vời, là nó chú trọng đến cái vòm âm thanh vô cùng, cho nên bước vô con nghe tiếng nhạc con tưởng nhạc trời. Trong khi đó thì chùa chiền chúng ta, thưa các vị, về cái kiến trúc của chúng ta, ta không lưu ý đến âm thanh lắm. Còn những cái nhà thờ, các vị linh mục bước vô bụng giảng, đứng xa trên kia hai hàng đàn cầy và những vị đồng nam, tôi gọi trong đó cái từ gì đó, các em dân lễ đó, rồi ông không cần cái micro này đâu, ông đứng ông nói thôi, âm thanh đó đồng vọng, nó vang rất là xa. Cái cấu trúc của một cái kiến trúc của nhà thờ nó đã tặng cho chúng ta một cái sự uy nghiêm thần thánh, và cái âm thanh của nó đủ hay. Thế thì Tây Phương họ không cần những cái tôn giáo cầu đảo vang sinh nghi lễ ràng buộc rườm rà đâu, mà họ cần cái gì áp dụng vào đời sống thực tiễn của họ. Cái nhu yếu đời sống họ, khoan nói đến chuyện cầu xin về quốc gia nào, ngay bây giờ và ở đây có một cái phương pháp gì loại trừ buồn giận bất an ưu tư sầu muộn, nó rất là thực tiễn. Thế thì họ tiếp nhận được, và không có con đường nào tuyệt vời bằng con đường thiền tập cả. Đến là nếm được hương vị chánh pháp liền, anh giải trừ được phiền giận bất an trong tâm thức anh liền thôi. Và nó không cần hình thức là mấy, không cần anh phải cầu nguyện xin về một thế giới nào. Và rõ ràng là hiện tại, thưa các vị, là người Việt 75 qua đây, đa phần đã đến tuổi 50-70, cái tâm thức của chúng ta được nuôi dưỡng trong cái nền văn hóa Việt Nam là một, ta đã từng quy y với các hòa thượng là hai. Cho nên đến vùng đất này, cái niềm tin, cái sự yêu mến đạo Phật chúng ta còn trong tâm thức, cho nên mình còn tới chùa, mình kỳ cỏm 5-3 đồng, mình cúng dường các thầy, cúng dường chùa chiền. Thế nhưng mà thế hệ con ta, cháu ta không giống như các vị đâu. Không có cái chuyện là tôi đến tôi cúng dường ai hết. Cái chuyện sòng phẳng đó là tôi cần anh cái gì, anh giúp tôi cái gì, tiền bạc bỏ ra sòng phẳng. Và lúc đó thì thưa các vị, không khéo là chết. Các thầy không thể nương vào cái đời sống cúng dường của Phật tử để tồn tại được, nếu các thầy không có một pháp môn thực tiễn trao cho người ta, để người ta có thể làm lắng dịu được thân và áp dụng thực tiễn trong đời sống bình thường. Lúc bấy giờ Phật giáo là một món đồ cổ thôi, không thể tồn tại được. Nó phải chuyển mình thế nào đó để nó hợp với văn hóa Tây Phương để tồn tại được. Và trong tất cả những cái lần lột xác của đạo Phật, thưa các vị, Thiền Tông rất là giỏi trong cái khả năng lột xác để làm cho đạo Phật thực sự cấm rễ đi vô những cái vùng văn hóa sai biệt. Tại sao nó lột xác dễ như thế? Rất là dễ hiểu là do vì ảnh thể ngộ được cái gì nơi chính từ thân ảnh, rồi ảnh diễn đạt nó đúng với tâm thức của người đương thời. Do vậy cho nên ảnh làm sống động đạo Phật lại, dù là cái điều kiện sống nó khác biệt, dù là cái môi trường nó không giống như quá khứ. Cái điều đó rất là dễ hiểu thôi. Cho nên thưa đại chúng là cái năng lực tu của chúng ta làm cho Phật Pháp thấm vào tự tâm chúng ta, nó trở thành máu thịt của ta rồi. Lúc bây giờ ta muốn truyền đạt giáo lý thì truyền đạt bằng cái gì của tự ta chứng nghiệm được, cái đó nó mới bền bỉ và sống động. Còn mình chỉ truyền đạt những cái mình học được, mình chưa từng chiêm nghiệm thì nó không hề sống động được bao giờ. Và Thiền Tông họ đi được con đường này. Cho nên ở đây nói là cái năng lực độ sinh của Thiền Tông nó thể hiện trong 4 câu này. Cái dòng chánh pháp chảy về phương Đông vào đất nước Trung Hoa, và Bồ Đề Đạt Ma là cái vị tổ đầu tiên đặt chân lên đất nước Trung Hoa. Và sau đó thì 6 đời tổ truyền y bát, thiên hạ đều biết tiếng. Thế rồi sau đời Lục Tổ Huệ Năng thì người ta đắc đạo rất là nhiều, do vậy không cần truyền y bát nữa. Và cái năng lực giáo hóa và mở rộng của Thiền Tông lúc bấy giờ, nó làm cái xương sườn gánh vác luôn cả một cái gia tài đạo Phật trên đất nước Trung Hoa. Và sau đó nó trở thành một phần rất là lớn trong cái văn hóa học thuật của nền văn hiến Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, vân vân. Thưa các vị, đạo Phật ảnh hưởng lớn vô cùng, nhưng mà rõ ràng cho tới hôm nay trên đất nước Việt Nam dường như chỉ có duy nhất truyền thống của Thiền Lâm Tế thì còn tồn tại thôi. Dù các thầy có niệm Phật, các thầy truyền đạt các pháp môn chi không biết, nhưng mà dở cái gia phả ra thì thấy từ Lâm Tế Chánh Tông hết, chưa ông nào thoát khỏi từ Lâm Tế Chánh Tông cả. Nhưng mà đôi khi nó có những điều rất ngược. Các thầy con cháu của dòng Thiền Lâm Tế mà hỏi thiền thì có khi không biết, mà có khi lại còn bài bác Thiền Tông, vân vân. Rất là kỳ lạ. Nó là tâm thức của người tu Phật chúng ta, của các thầy cô chúng ta, chứ không phải là các Phật tử đâu. Ai cũng tự hào mình là dòng thiền của Lâm Tế cả. Và theo tôi biết thì thưa các vị, các thầy ở bên Úc, ở bên châu Âu, thậm chí ở bên Mỹ, dở cái giới điệp ra, hỏi đến pháp danh, hỏi đến cái xuất thân, thì các thầy đều nói tôi là đời thứ 42, đời 43 của dòng Liễu Quán của Lâm Tế thôi. Một là Liễu Quán, hai là dòng thiền từ phương Nam. Những pháp kệ kế thừa, những cái chữ trong pháp danh đều sinh ra từ các dòng thiền của ngài Lâm Tế cả. Đó là cái điều rất đặc biệt. Tất nhiên là có đôi điều mình chia sẻ vô đây để cho các vị nắm cho dễ. 2 điều thôi. Điều thứ nhất là đó là cái tính đồng nhất của truyền thống thiền, hay là cái tính bất biến cũng được, cái tính đồng nhất bất biến. Cái tính thứ hai đó là cái đặc tính tùy duyên của dòng thiền. Hai cái này mình nhìn đó, mình thấy chừng như là nó rất là mâu thuẫn với nhau. cái gì mà nó không có thay đổi nó y như thế thì nó không thể tùy duyên được. Rồi cái gì mà nó đổi thay thế thì cái đó nó không thể giữ được bản chất của nó. Hai cái này nguyên tắc nó là như vậy. Thế nhưng mà đặc biệt cái truyền thống thiền thì nó bất biến nhưng mà nó lại tùy duyên để tồn tại, để phát triển. Rất là lạ. Và mình giải thích cái điều này để các vị thấy cái đặc biệt của thiền. Và cái nội dung cốt lõi của nó là thế này: bản chất thể ngộ, bản chất truyền đạt, bản chất tu tập thì nó bất biến. Chứng đạt cái điều đó là chứng đạt điều đó, cho nên nó không đổi thay gì cả, nó không bị pha chế tạp nhiễm gì cả. Thuần từ Đức Thế Tôn trải dài qua 28 vị tổ tới 6 vị tổ cho tới Thiền Tông được truyền bá rất là mênh mông trên đất nước Trung Hoa, thì cái phẩm chất chứng ngộ nó chưa hề bị suy giảm, nó là bất biến. Rồi tùy duyên là gì? Thưa các vị, cái đời sống bên ngoài của các vị thiền sư, của già lam tự viện, của từng quốc gia khác nhau, nó đều hội nhập được, gọi là tùy duyên. Ở Trung Hoa thì thiền đường nè, luật viện nè, vân vân, già lam tự viện vân vân, văn hóa Trung Hoa rất là khác biệt với Ấn Độ. Thế nhưng mà đạo Phật vẫn gây dựng được một cái tập thể tăng già và hình thành được già lam tự viện của Thiền Tông, không có đứt quãng, không có chống trái gì với toàn thể cái sinh hoạt đại thể của Phật giáo cả. Rồi từ Phật giáo Trung Hoa đi sang qua đất Nhật là một đất nước nó rất là khác biệt về lĩnh vực văn hóa và đời sống. Thế nhưng mà rồi khi Thiền Tông đi vào đất nước Nhật thì tự nhiên hội nhập vào cái dòng chảy văn hóa của Nhật, trở thành Thiền Tông của Nhật Bản. Thế thì nó biến chứ. Bên ngoài sinh hoạt già lam tự viện, đời sống của các thầy thì nó thay đổi theo cái nhịp vận hành của hoàn cảnh xã hội, theo địa vực, theo với thời gian. Thế nhưng mà bên trong cái phẩm chất của những vị thiền sư Nhật, thưa các vị, nếu mình đọc vào những cái văn bản của các ông viết, những cái lời thoại của ông giảng dạy, hoặc là những cái điều chứng ngộ của ông, thì nó không hề khác biệt gì với truyền thống của Thiền Tông Trung Hoa cả. Và ngược dòng trở về trước thì nó cũng không khác gì với kinh điển Đại Thừa cả. Và ngược dòng kinh điển Đại Thừa trở về xa hơn nữa, về đầu nguồn lúc Thế Tôn tại tiền, những lời thoại của Ngài dạy cho các vị Thánh Tăng A-La-Hán thì cũng không khác biệt gì cả. Đó là hai đặc tính là bất biến nhưng mà tùy duyên. Cho đến Việt Nam cũng thế, thưa các vị. Văn hóa Việt Nam khác biệt, hoàn cảnh sinh hoạt đất nước Việt Nam rất là khác biệt. Thế nhưng mà Thiền Tông vẫn có mặt là một. Các vị thiền sư của Việt Nam chứng nghiệm thì những lời đó nó cũng tương ưng với lời của các vị thiền sư Trung Hoa chứng nghiệm, và không khác gì lời của các vị cổ đức hay là lời của các bậc thánh A-la-hán ngày xưa chứng ngộ nói ra cả. Thế thì địa vực có khác, thời gian có khác, tâm thức con người có khác, nhưng mà không hề khác về bản chất chứng ngộ. Nhưng mà rất khác biệt về cái sinh hoạt tu tập. Mỗi một địa vực họ có một cái sinh hoạt khác nhau, mỗi truyền thống họ có sinh hoạt khác nhau. Đó là cái hai đặc tính có mặt ở trong dòng chảy của nhà thiền. Ví dụ thế này, dẫn kinh ra rồi dẫn thiền ra, các vị thấy cái công án đầu tiên của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, mà ai cũng biết ra là cái công án an tâm pháp môn. Quỳ khả, tâm thức rất là rối rắm, rất là bất an. Đảnh lễ Tổ Đạt Ma, bạch thầy, từ bi ban cho con pháp an tâm. Thay vì giải pháp an tâm thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói: ngươi đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Không giải pháp gì cả, mà chỉ làm mỗi một việc đó là kêu cái người kia, kêu cái hành giả kia phải quay trở lại nơi tâm của ông nhìn cho ra cái gì là bất an của ông đem ra đây. Thế thì Huệ Khả nhìn không ra cái gì bất an nơi lòng mình cả. Bồ Đề Đạt Ma chỉ ấn chứng là ta đã an tâm cho ông rồi. Đó là trường hợp của Tổ Huệ Khả nhận được pháp an tâm. Đệ Tam Tổ Tăng Sáng học với Ngài Huệ Khả: con tội lỗi ngập tràn, thầy từ bi dạy cho con phương pháp sám hối, làm thế nào để cho hết tội nghiệp nơi thân con. Thì thay vì Ngài Huệ Khả dạy cái phương pháp lại lương hoàng sám, tụng thủy sám, mà Ngài đâu có dạy. Ngài dạy cái chi? Ngươi đem cái tội lỗi đó ra đây cho ta sám giùm cho. Ngài quay lại nhìn thì tội lỗi vốn là không. Ngay nơi đó thì Ngài Huệ Khả ấn chứng, đó là hai chuyện thôi. Còn một chuyện thứ ba nữa, dường như ngũ tổ, tứ tổ đạo tính, hay là tam tổ tăng sáng dạy tứ tổ đạo tính gì đó, nó xin thầy từ bi dạy cho con giải thoát. Thì ngài tứ tổ đạo tính thì vị thầy nói: ai trói buộc ngươi? Hỏi gặn lại câu. Ông kia nhìn lại mình nói: dạ không ai trói buộc con hết. Đã không ai trói buộc thì mắc gì ngươi cầu giải thoát làm chi? Thưa các vị, từ ba cái điều mình dẫn đó rồi mình kéo ngược cái dòng chảy thời gian trở về tới ngày xưa lúc Đức Thế Tôn còn tại tiền trong kinh Bát Nhã thôi. Một hôm Đức Thế Tôn kêu ngài Tu Bồ Đề: cái này Tu Bồ Đề, ông hãy vì các vị thiên đế giảng cho họ nghe pháp Bát Nhã. Tu Bồ Đề nói: nhà bạch Đức Thế Tôn, không có pháp Bát Nhã, không có người giảng Bát Nhã, không có người nghe Bát Nhã, ngài làm sao dạy con có thể giảng được Bát Nhã cho những vị thiên đế nghe? Thế Tôn nói: đúng như thế, đúng là không có pháp Bát Nhã, không có người giảng Bát Nhã, không có người nghe Bát Nhã, chính thực là đang giảng Bát Nhã. Thế thì các vị thấy, từ quá khứ trong văn học Phật giáo Đại Thừa chảy luôn tới dòng thiền, chảy luôn cho tới cận đại, thưa các vị, đều không khác nhau. Đó là sự bất biến của truyền thống tâm linh thiền dạy cho chúng ta. Và thậm chí nếu bây giờ mà có vị thiền sư nào chứng nghiệm mà dạy đạo thì thưa cũng không dạy khác được. Cái rủi ro là tôi không phải thiền sư, tôi dạy nó cũng không trật trúng chi chứ. Ví như tôi là thiền sư thiệt thì tôi sẽ chia sẻ những điều thưa các vị nó không khác gì lời của các bậc tổ ngày xưa đâu. Chắc như vậy thôi. Rồi 100 năm sau, trên đất nước này cơ duyên Phật Pháp nở rộ, có nhiều người tu hành thành đạt. Các ông mà muốn đem cái chánh lý của Phật, muốn đem cái con đường chánh pháp của Đức Thế Tôn truyền đạt thì cũng không nói một lời gì khác với lời của các bậc cổ đức ngày xưa nói nữa. Đây là hai cái đặc tính nó hiện rõ ràng trong dòng chảy của thiền mà chúng ta có dịp nhìn ra. Đó là đoạn 37. Và học thêm đoạn nữa nhé. Học Hà Tiện biết đây nào hết. Học 38 nữa ha. Đây là chân bất lập, vọng bổn không, hữu vô câu khiển bất không không. Vị thập không môn nguyên bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Chút thiên dịch là: chân chẳng lập, vọng vốn không. Chân chẳng lập, vọng vốn không, hữu vô dứt trọn chẳng không không. Các vị viết cái bản dịch đi: chân chẳng lập, vọng vốn không, hữu vô dứt trọn chẳng không không, hữu vô dứt trọn chẳng không không. Hai chục cửa không nguyên chẳng chấp, mình chỉ có một không mình còn chưa thấu đạt. Kinh văn nói tới hai chục cửa không, hai chục cửa không nguyên chẳng chấp. Một tánh Như Lai thể vốn đồng, mình đọc lại: chân chẳng lập, vọng vốn không, hữu vô dứt trọn chẳng không không. Hai chục cửa không nguyên chẳng chấp, một tánh Như Lai thể vốn đồng. Cái đoạn này có một cái đại ý như thế này, mình ghi cái đại ý luôn. Đại ý: Bát Nhã thể cũng là Như Lai thể. Có một cái từ rất là hay, đó là thể Bát Nhã là vô tri như vô bất tri, gọi là Bát Nhã thể nha. Vô tri như vô bất tri. Nếu người ta hỏi thế nào là thể của Bát Nhã, tự thể của Bát Nhã, thì cái câu đáp giản dị và gọn nhất là vô tri như vô bất tri, tức Bát Nhã thể, tức là không biết mà không có cái gì không biết cả, gọi đó là thể Bát Nhã. Từ ngữ họ dùng trùng lập nhưng mà thế này: anh nhìn mọi việc, anh nghe mọi thứ tiếng tâm đến với tai anh, anh không có phân biệt gì cả, nhưng mà không hề có một sắc màu nào anh không nhận biết, không hề có một âm thanh nào mà anh không nhận biết cả, gọi là an trú trong thể Bát Nhã. Chắc dễ hiểu ra. Và mình cứ nghĩ là mình nhìn cái mình phân biệt mình mới biết. Thưa các vị, khi các vị nhìn một vật, các vị dùng cái vọng thức, các vị phân biệt, toan tính, suy nghĩ, phán đoán, diễn dịch, thì mình làm gì? mình dính mắc vào nó, tâm thức mình nó dẫn mình chạy rất là xa khỏi cái đối tượng mà mình tiếp xúc. Đó là mình suy diễn về nó chứ không phải là nhận biết về nó. Mình nhìn cái mình suy nghĩ rất là nhiều điều về nó, diễn dịch về nó, phân tích về nó, lý giải về nó. Một tràng vọng thức trong đây nó sinh khởi. Và khi nó sinh khởi rồi thì nó làm một cái việc rất dễ dàng, đó là nó dẫn mình đi rất là xa, tách mình khỏi cái đối tượng đang có mặt trước mắt mình. Do vậy cho nên thể bát nhã vô tri. Vô tri nghĩa là không phải là hư không, rỗng lặng, không biết cái gì cả. Không phải là nhìn mà ngây ngơ, vô ký, không nhận biết. Thưa không phải như thế. Nhìn tức khắc nhận biết, bừng sáng, nhưng mà không để cho tâm thức mình nó bồng bềnh, diễn dịch, suy nghĩ, thầm thì, phân tích, lý giải gì cả. Nó an trú ngay cái niệm nhận biết hiện tiền, gọi nó là an trú trong tự thể bát nhã, cũng là an trú trong tự thể của Như Lai. Bất động hiện tiền, nhìn an trú ngay như tự thể sáng ngời nhận biết, gọi là an trú trong tự thể của Như Lai bất động. An trú ngay đây, tâm Phật bất động của chính mình liền thôi. Cái nhận biết nó bừng sáng ngay mắt, ngay tai, ngay mũi. Không có cái gì mà che mờ, giấu các vị được cả. Nó hiển hiện ngay bây giờ và ở đây. Gọi là an trú ngay đây tự thể bát nhã, cũng là tự thể của Như Lai bất động của chính các vị. Cũng còn một cái từ khác mà Ngài Lâm Tế Ngài nói, tức là an trú ngay nơi vô vị chân năng của các vị. Dù các vị đang làm trăm công nghìn việc, thế nhưng các vị vẫn là người vô sự. Tại sao vô sự? Thân ta có làm, mắt ta có nhìn thấy, nhưng mà tâm ta an trú luôn trong cái chỗ bất phân biệt, gọi là vô sự. Chứ vô sự không phải là nằm dài không làm chi cả. Vô sự nghĩa là anh tiếp xử, ứng xử với mọi việc bên ngoài cũng như bên trong tâm thức anh, nhưng mà anh luôn an trú trong cái niệm nhận biết hiện tiền bừng sáng, và không để cho vọng thức sinh khởi, thầm thì, toan tính, phân biệt gì cả. Gọi là làm mọi việc nhưng mà không làm gì cả. Chắc dễ hiểu ha? Nhiều đó đủ giải thích bài kể này rồi. Nói nhiều cũng chừng nói việc thôi. Và cái từ nhị thập không này rất là vui. Trong Phật Quang Đại Từ Điển ta giải thích nè: tam thế nhất thiết pháp chi sinh diệt, cặp vô vi pháp nhất thiết giai bất khả đắc, gọi là nhị thập không. Tức là ba đời, quá khứ nè, hiện tại nè, vị lai. Tất cả những cái pháp, từ pháp sinh diệt bên ngoài của sơn hà đại địa, cho tới pháp bên trong là thân anh, bên trong nữa là tâm thức anh, suy nghĩ vận hành ở trong anh, nó vốn là không, nó là pháp hữu vi. Còn pháp vô vi, tức là hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, chân như vô vi, tức là sáu cái không của Di Thức Học đề ra đó. Bản chất của nó vốn là không, vốn là tịch lặng, vốn là rỗng, vốn không có thật, chỉ là danh tự chữ nghĩa mà thôi, không phải là cái tự thể của nó. Thấu đạt được điều này thì thấu đạt được 20 cái không. Kể cả cái pháp mà chúng ta gọi là pháp Niết Bàn nữa thì cũng phải thấu đạt nó vốn là không. Để làm gì? Đi ngang qua hết những cái tầng danh tự, chữ nghĩa, văn ngôn, cú nghĩa gì anh đi ngang qua hết. Và luyện đời sống anh vô cái thật thể của nó thì anh mới gọi là người chứng nghiệm được ít nhiều cái trạng thái kề cận với đạo. Bằng anh cứ chạy trên ngôn ngữ, chữ nghĩa, phân tích thế này là vô vi chân như nè, thế này là tạch diệt, thế này là hư không vô vi nè, tạch diệt vô vi nè, vân vân. Thế thì anh vẫn còn chạy trên cái tầng ngôn ngữ chỉ nghĩ chơi cho vui mà thôi. Cho nên cái từ nhị thập không môn này, nguyên vô trước, 20 cánh cửa không này đừng có dính mắc. Có nghĩa là ta đừng nên dính mắc trên văn tự chữ nghĩa, từ quá khứ cho tới hiện tại cho tới tương lai. Khi có một ý niệm về vui, về buồn, về quá khứ thế này, thế nào, thế kia, thì anh đã dính với cái có trong quá khứ rồi đó. Và đa phần đời sống chúng ta thì ta dính chặt không với quá khứ thì với tương lai. Kinh văn Nguyên Thủy Đức Thế Tôn nói là người nào quán chiếu được quá khứ ta hình thể như thế này, cảm thọ như ta như thế này, nói chung là sắc thọ tưởng hành thức ta như thế này, hiện tại sắc thọ tưởng hành thức ta như thế này, tương lai sắc thọ tưởng hành thức ta như thế này, ấy là người đang dính với hữu lậu, bị lăn quanh trong sinh tử luân hồi. Người nào vượt thoát được cái chấp trước của mình về quá khứ, về hiện tại, về tương lai, người đó vượt thoát được luân hồi. Và từ cái câu kinh trong Nguyên Thủy mình dẫn dụng đó, rồi các vị quy chiếu vào tự thân, các vị thấy là những cái suy nghĩ của mình nó chưa hề rời điều đó, phải không? Ví dụ như mình nghĩ là quá khứ tôi đẹp đẽ biết mấy, dễ thương vô cùng, đời sống tôi giàu có vô cùng, thế thì các vị dính với cái gì rồi? Hình sắc, phải không? Rồi cái gì nữa? Cảm thọ, quá khứ tôi được nuông chiều thế này, được săn đón thế kia, vân vân, là các vị dính với những cái cảm thọ của quá khứ. Và thông thường đời sống của chúng ta, ta dính với quá khứ bao nhiêu thì ta bất an, chán ghét và không hạnh phúc cho đời sống hiện tại bấy nhiêu thôi. Quá khứ tôi lỡ làm người nhà giàu, tôi có tôi trai tớ gái để hầu hạ. Rồi bây giờ thì tôi đơn độc có một mình tôi trong căn nhà rộng mênh mông, không có bóng ai cả. Cái tự nhiên tôi cảm thấy rất là tủi thân, rất là buồn phiền. Quá khứ con cái của tôi nó ở gần gũi với tôi vô cùng, nó thương yêu tôi vô cùng. Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi, Chủ nhật mình gọi điện thoại 10 lần kêu nó về. Nay ngày lễ tạ ơn con về, con mang cháu nội của mẹ về, của bố về. Nó nói bữa nay nó bận, nó mắc đi chỗ nọ chỗ kia, bạn bè nó mời, vân vân. Thế thì cái gì sinh khởi trong các vị? Phiền não sinh khởi trong các vị, bất an sinh khởi trong các vị, ghét người trách trời, hận cả con cái luôn. Rõ ràng là do vì quá khứ của mình không có coi nó là những cái phù vân đi qua rồi mất. Mình luôn đặt mình, quá khứ tôi như thế này, hình thể tôi như thế này, niềm vui tôi như thế này, niềm vinh dự của tôi như thế này, cho nên nó tràn về, nó tàn phá đời sống hiện tại của các vị. Trong khi một cái việc gần gũi chúng ta có thể áp dụng và tu tập được, đó là các vị bằng lòng với đời sống ngay bây giờ, thì những cái buồn giận tự nhiên nó không sinh khởi trong tâm thức các vị ngay. Thiếu gì những người già, họ sống như mình, họ an lạc vô cùng, không có con cái về ư, họ hạnh phúc chán rồi nha. Một mình họ thênh thang, họ dẫn nhau đi ra ngoài tiệm ăn, họ ăn trong ngày lễ tạ ơn thì có ai giết họ đâu. Rồi thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó kỳ lạ là nó luôn mời gọi những cái phiền muộn bất an về tấn ngữ đời sống ta. Chứ chi mà nó có một cái định hướng sẵn, nó mời gọi những cái điều để làm hỷ lạc đời sống của chính mình đó thì còn tha được. Ví dụ cũng ngay trong đời sống hiện tại, mình cũng cô quạnh trong căn nhà, không có ai là bè bạn, con cái không bận tâm. Thế nhưng mà mình dõi mắt nhìn xa hơn nữa, thưa các vị, có những người họ không có mái nhà để ở kia, có những người họ trùi trụi một thân chưa hề có một người thân kia, có những người sự nghiệp họ trôi theo dòng nước, họ không biết đời nào dựng lại được, kiếm một miếng ăn không ra, kiếm một mái nhà để ở không có. Mình nhìn người ta cái mình cảm thấy mình tràn đầy niềm vui rồi, thế nhưng mà tâm thức mình nó không có nhìn như vậy đâu. Nhìn những cái hướng để nâng đỡ đời sống, làm cho đời sống mình vươn lên tích cực thì mình đã không nhìn. Tâm thức mình nó rất là kỳ lạ, nó luôn nhìn về những cái hướng nào đó nó đem tới cái buồn giận, bực bội, bất an, sầu tủi cho chính mình. Thế thì mình lại nhìn nó mới lạ. Đời sống ta thì chúng ta hay hướng tâm về những cái điều đó để tự đọ đàm mình. Đó là chúng ta không có đi ngang qua được 20 tầng không. Trong khi đó, quá khứ là hiện tại, vị lai, kể cả tất cả những pháp vô vi, mình đều nhìn đó, vốn là tất cả những cánh cửa không. Thế thôi, mình đi ngang qua tầng đó thì thưa các vị thể nghiệm được cái tự tánh bát nhã nơi chính các vị, và tự tánh bát nhã đó nó đồng với thể tánh của Như Lai. Mình giải thích một dòng rất là rộng, mênh mang trong chữ nghĩa, nhưng mà cái điều gần nhất là thế này. Gần nhất mình có thể tu tập được, chứng nghiệm được, nó không xa xát gì, đó là các vị an trú tâm ngay nơi cái sự nhận biết, mời tâm thức lang thang của các vị về dừng lại ngay sát na hiện tiền thôi. Nhìn, nghe, ngửi, nếm đều mời tâm dừng lại ngay bây giờ và ở đây để chiêm nghiệm cuộc sống từng sát na một, chứ đừng có diễn dịch, suy nghĩ, phán đoán, toan tính gì về đời sống đang xảy ra ngay bây giờ và ở đây. Thế thì các vị an trú được ngay nơi tự tánh của Như Lai bất động. Kinh Phật gọi là an trú ngay cái phút giây hiện tiền thôi. Quá khứ đừng truy tầm, tương lai đừng ước vọng, đời sống chỉ xảy ra ngay bây giờ và ở đây thôi. Đó là pháp môn thực tập trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Rồi các vị thuộc bài kinh đó, các vị tu đủ thành thánh rồi, chứ đâu cần mình phải nói tới rộng cả miệng ra, dẫn kinh dẫn sách đủ thứ chuyện hết mà tu không được. Một bài kinh ngắn thôi tu đủ thành thánh rồi đó. Và cho dù mình có nói nhiều mấy, các vị thấy nói lanh quanh chuyện đó việc thôi, có phải vậy không? Dạy học gần 10 năm chưa nói cái điều gì khác, chỉ có một việc đó mà thôi. Và quý vị nghe chắc quý vị đủ chán rồi đó. Kinh Lăng Già có câu hay lắm, mình ghi ra đây câu từ trong Kinh Lăng Già để cung cấp cho các vị. Thấu rõ tự tánh của các pháp thì ngay nơi danh tướng tức là Như Như. Thấu rõ tự tánh của các pháp, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là khéo biết tự tánh chân không thì vọng tưởng biến thành chánh trí. Câu này cũng hay nè. Khéo biết tự tánh chân không, được trích từ Kinh Lăng Già nha. Lâu lâu mình dẫn câu kinh ra để cho các vị có niềm tin với chánh pháp. Cái bài thơ này thưa các vị là chân bất lập vọng bổn không. Mình giải thích lại chút. Tại sao không cần lập chân? Sở dĩ lập chân là vì có vọng. Sở dĩ có tay phải cho nên người ta phải có thêm một cái phần nữa là tay trái. Nếu tay phải không có thì thưa tay trái còn thừa. Người ta nói phải nghĩa là có cái trái, cho nên cái phải nó hiện lên. Khi cái này không còn, cái kia bị triệt tiêu thôi. Sở dĩ lập chân như là do vì có vọng thức cho nên mới lập chân như. Còn vọng thức đã không, thế thì chân như đâu cần nói đến làm gì. Tại sao nói tiền này tiền giả? Do vì có tiền thiệt cho nên ta thấy tiền này tiền giả, phải không? Chứ nếu không có tiền thì nói chi cái chuyện giả mà thật bao giờ. Cho nên khi nói đồng tiền này thật, tức là biết là người ta đã phát hành loại đồng tiền giả rồi, cho nên có đồng tiền thật như thế này đây. Cho nên khi cái nọ triệt tiêu thì cái này cũng triệt tiêu thôi. Đó là chân bất lập vọng vốn không. Không còn vọng thì chân không còn lý do gì để đứng được cả. Hai cái nó đều triệt tiêu. Nó có là nó có cùng với nhau, mà mất một cái thì cái kia sẽ mất theo, thế thôi. Hữu vô câu khiển bất không không. Khi mình triệt tiêu cái hữu thì cả cái vô cũng không còn. Hữu vô câu khiển. Và hữu và vô, tức là có và không, là cái không có không không, cái cũng có cũng không, tức là những cái cặp nhị nguyên đối đãi trùng lập ngữ ngôn, người ta chồng lên rất nhiều tầng nó cũng không cần thiết nữa. Cho nên quét một lần sạch hết là như thế. Nhị thập không môn vô bất trước, cho dù có thiết lập 20 cửa không, quá khứ bao nhiêu cái, hiện tại bao nhiêu cái, tương lai bao nhiêu cái nữa, thưa cũng không cần bận tâm nó làm gì, không cần lý giải nó làm gì. Thế thì nhất tánh Như Lai thể tự đồng, là bản tánh của anh, cái nhận biết của anh nó đồng thể với Như Lai, thế thôi. Đó là ý nghĩa của cái đoạn thứ 38. Và cái đoạn này trong Kinh Lăng Già mà giải thích thấu rõ tự tánh các pháp thì ngay nơi danh tướng tức là Như Như. Ví dụ như cái tầng cạn tự tánh của các pháp như bông hoa này, tại sao nó có mặt? Bản chất của nó do nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố hợp lại mà thành, cho nên nó có mặt. Và cái sự có mặt của nó do nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên hình thành, cho nên bản chất của nó vốn là không. Tại sao? Nếu có thật thì không cần nhiều nhân duyên tự nó hiện hữu. Còn nó hiện hữu do nhiều cái điều kiện cấu thành, thế thì sự hiện hữu của nó rất là bấp bênh, không thật. Thiếu một yếu tố thôi, người ta không cần tưới nó chừng mấy hôm thì nó chết. Hoặc yếu tố gần gũi nhất, là để nó gần một cái lò sưởi thì nó không thể tồn tại được. Cho nên tự thân bản chất nó vốn là không, đó là bản chất sinh diệt của nó. Cái thứ hai, người ta có thể lai tạo nó từ một cây hồ điệp bông như thế này, người ta có thể lai tạo thành một loại hồ điệp bông nó màu trắng hơn, to hơn, nó ghép với một cái giống gì nữa đó, thế thì nó thành ra một loại hồ điệp khác hơn. Và thưa các vị, cái loại này đầu tiên ở trong rừng bông nó bé vậy thôi, qua 3-4 đời lai tạo cấy ghép với nhau nó thành một loại bông hồ điệp bông to như thế và nhiều màu như thế. Thế thì bản chất của nó không hề là nguyên vẹn từ ban sơ, mà do nhiều điều kiện nhân duyên nó có thể biến đổi thành một bông khác, thành chết hoặc sống khác nhau. Cho nên nhìn ở mức độ cạn thì rõ ràng là tự thân nó không có cái gì gọi là trường cửu, bất biến, nguyên sơ từ ban đầu cho tới cuối cả. Cho nên gọi nó là các pháp, tự tánh của nó vốn là không. Đó là cái tầng thứ nhất, mình thấu đạt được bản chất của nó vốn là không, ta có thể uốn nắn nó theo ý mình được. Đó là mình nói cái pháp bên ngoài. Cái pháp bên trong các vị, như cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận của các vị, cái thành công, thất bại này các vị, bản chất của nó cũng vốn là không nữa. Cái anh chàng người sáng tạo ra cái hãng xe Ford đó, không biết cái tên gì đầu tiên, thì như bố ấy, ông nội gì của cái anh chàng giám đốc hãng xe Ford bây giờ đó, anh có một câu nói rất là hay. Nếu anh nghĩ rằng điều này anh không có khả năng làm được, điều đó cũng đúng. Tức là anh nghĩ rằng anh không có khả năng, điều đó cũng đúng. Thế nhưng nếu anh nghĩ rằng anh có năng lực, điều đó cũng đúng nữa. Có nghĩa là gì? Cái sự suy nghĩ của anh nó cho anh sự thành đạt hoặc thất bại. Nếu anh nghĩ rằng việc này tôi không thể làm được, đúng, thì anh sẽ không làm được. Nếu anh nghĩ việc này tôi phải làm được, thì anh sẽ làm được. Cả hai đều đúng cả, tùy theo sự quyết định của tâm thức anh. Thế thì cái pháp thứ hai từ bên trong tâm thức của các vị, bản chất của nó là gì? Không phải là tiền định, tức là không phải là quyết định phải thành công hay không thành công gì cả, mà nó do cái năng lực của ý chí anh. Anh quyết định tôi thành công thì nó thành công đó, tôi không thành công thì nó không thành công. Hay quyết định cái gần hơn là tôi phải là người dễ thương. Dễ thương không? Dễ thương chứ. Còn nếu quyết định tôi phải là người dễ ghét, thế thì anh làm cho anh dễ ghét ngay. Và chuyện này do anh làm chứ không phải do ai cả, thưa các vị. Thế thì bản chất bên trong của cái pháp tâm thức á, tức là những cái ý tưởng của anh, sự thành công, thất bại của anh, nó đều do anh, cho nên bản chất của nó vốn là không. Phải không? Và nếu các vị biết điều đó thì ngay nơi danh tướng, các vị không có chấp trước. Ngay nơi cái con người mà người ta ai cũng ghét hết, mình không chấp trước. Tại sao? Chưa chắc thực sự là họ đáng ghét. Cái dòng chảy tâm thức của họ nó luôn luôn lưu. Cái lúc này thì như thế, lúc kia như thế. Nhưng mà có một vài người, người ta chỉ nắm cái giai đoạn khó ưa người ta, có một cái ấn tượng về người kia, cho nên họ đồn với nhau là cái người đi khó ưa vô cùng. Nhưng mà thực tế là không phải như vậy, chưa chắc. Và mọi vật trên đời này nó đều trôi chảy luôn lưu, nó chưa hề dừng lại cái gì cả. Dòng sống nhân gian này, thưa các vị, nó chưa bao giờ dừng, thì tâm thức ta nó chưa bao giờ dừng. Cái xấu con người chưa bao giờ dừng, cái tốt của con người cũng chưa bao giờ dừng nơi trái tim của họ. Người kia tốt ư? Chưa chắc. Có khi tốt thì xấu chứ. Và sự sống, thưa đại chúng, là nó là cái gì rất là bồng bềnh, nổi trôi và luôn đi tới chứ chưa bao giờ dừng. Các vị nhìn điện não đồ của các vị coi, nó không phải phẳng bằng một đường như đường gạch, phải không? Nó luôn di chuyển vậy. Mạch tim của các vị, tim của những người còn sống thì nó làm sao? Chưa bao giờ dừng, nó chưa bao giờ đi một đường bằng cả. Quy luật của đời sống này nó luôn là như vậy, xuống và lên, lên và xuống. Ngay đời sống của ta, sáng ta đã khác, chiều ta đã khác. Thế thì thưa các vị loại trừ được danh tướng cố chấp nơi tâm thức các vị. Dễ thương ư? Chưa chắc. Thầy bất tỉnh giỏi ư? Càng chưa chắc nữa. Tự nhiên như vậy. Và thầy quyết định ngu si ơi, cũng chưa chắc. Trong cái ngu của ổng, đôi khi nó cũng có những cái gì đó nó hơi thông minh một chút cho mình học nhé. Rõ ràng cuộc đời nó là như thế, thưa các vị. Và ngay nơi danh tướng, thưa các vị làm gì? không cố chấp, cho nên lòng mình rất là phẳng bằng, an ổn tĩnh tại, cho nên ngay lúc đó các vị đạt được trạng thái nhận biết như như thôi, chẳng có gì lạ. Dễ hiểu rồi có phải không? Ngay nơi mọi danh tướng của nhân gian này người ta ghét đặt thế nào đó không quan trọng, nhưng mà bản thân các vị an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết bất động thì các vị như như khen ư? Thông thường người ta khen mình thì lỗ mũi mình phồng lên, chẳng cần đi mỹ viện gì đâu. Ai mà khen tôi một ngày 10 lần là lỗ mũi tôi sẽ đẹp hơn lỗ mũi bây giờ rất là nhiều. Rồi người ta chê một ngày, chê mình 10 lần thì sao? Mặt mình ủ rũ, tội nghiệp làm sao? Mới có ngần này tuổi mà họ chê một ngày như thế thì tôi trở thành ông già 80 lù khủng ngay, buồn rũ chảy người ra. Và thưa các vị, khi các vị nhận ra được cuộc đời này các pháp nó vốn bồng bềnh, không có gì có tự tánh nhất định, thế thì cái điều tất nhiên đó là các vị đi ngang qua những buồn giận ghét thương của đời người rất dễ. Mình sống tự nhiên rất là hiên ngang. Và cái tầng sâu hơn là sống trong trạng thái như như của tâm chân thật bất động, lúc nào cũng an trú tâm ngay nơi cái trạng thái nhận biết hiện tiền để thưởng lãm các pháp đến với mình cả. Mình không chối bỏ cái gì cả, không có thủ chấp cái gì cả. Họ khen, mình thưởng lãm lời khen của họ. Họ chê, mình làm gì? Thưởng lãm lời chê của họ chứ. Mình uống một cốc nước trà, thưởng lãm được cốc nước trà. Uống một cốc nước lạnh, thưởng lãm được cốc nước lạnh. Rồi uống một tô thuốc bắc thì cũng nhâm nhi từng chút một, thưởng lãm hương vị của thuốc bắc chứ mắc gì đâu mà từ chối, loại trừ, thưa các vị. Cho nên luôn an trú trong trạng thái như như là như thế. Khéo biết tự tánh chân không thì vọng tưởng biến thành chánh trí, thưa các vị. Tự tánh chân không là gì? Thưa đại chúng, là lặn vào cái tầng sâu của tâm thức các vị thì có một điều rất rõ ràng, đó là mọi cái vui buồn hờn giận bất an của các vị, nó sinh nó diệt, nó đổi nó thay, diện mục của nó không biết trăm nghìn nào mà nói. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị nó là cái nhận biết đơn thuần, không hề khác diện mục, khác mặt mày, phải không? Cái sự suy nghĩ của các vị thì nó diễn dịch thành từng tràng dài, ý niệm này nối liền với ý niệm khác, những cái dòng chữ vui buồn hờn giận bất an nó luôn diễn hành, nhưng mà cái phía sau nhận biết nó thì không đổi thay. Một cái ví dụ thế này, một thước phim của người ta thu vào, mình nói cái chuyện phim truyền hình hồi xưa nó lớn như này, nó có một bóng đèn phía sau, ở trước thì phim nó chạy đó, rồi hình ảnh nó hiện ra đó. Thưa các vị, phim thì từng đoạn màu sắc khác nhau, cảnh trí khác nhau, con người khác nhau, có phải vậy không? Thế nhưng mà cái bóng đèn chiếu để phim nó in hình trên tường nó khác hay là một? Chỉ một ánh sáng mà thôi. Thế thì từ bên trong của các vị, cái sự nhận biết của các vị chỉ thuần là như như bất động, nó là chánh trí hiện tiền. Và cái từ chánh trí này tức là Như Lai trí đó, tức là trạng thái niết bàn bất động đó. Còn tất cả những cái vọng thức đó, thưa các vị, nó là những cái thứ phim đang chạy ngang bóng đèn, nó sai biệt vô cùng, nhích một tí là nó đã khác. Tâm thức của các vị nhúc nhích là nó đã khác rồi. Sự suy nghĩ nó luôn bồng bềnh, chữ nghĩa nó luôn thay hình đổi dạng. Thế nhưng mà cái nhận biết bên sau các vị vốn là chánh trí hiện tiền, và các vị nhận ra rồi, nhận ra cái tự tánh của các vị vốn là cái nhận biết, cái đó nó bất động, nó vô sinh, nó bất diệt, thì gọi nó là chân như. Nhận ra được nó rồi thì ngay vọng tưởng còn miệt mài, ngay cái lúc tâm thức còn bồng bềnh nổi trôi, lúc ấy thưa các vị là chánh trí hiện tiền ngay. Vọng tưởng nó chạy phía trước như phim, thế nhưng mà bây giờ ta không theo cái thước phim đi phía trước nữa, mà ta là cái bóng đèn phía sau rọi sáng. Thế thì ngay vọng tưởng các vị an trú ngay chánh trí hiện tiền thôi, chẳng có gì lạ cả. Đó là con đường tu. Và mình dẫn một chút để các vị thấy cái sự đồng nhất giữa truyền thống thiền và kinh điển đại thừa, nó không có gì khác biệt cả. Và cái quan trọng cuối cùng mình nhắc lại với nhau đây đó là cái con đường tu là con đường thể nghiệm thông qua giáo, rồi các vị quy chiếu vào tự tâm của các vị để công phu để hành trì. Bằng không thì chúng ta đếm tiền dùm cho ngân hàng rồi về túi mình không có đồng tiền nào cả, trở thành người nghèo, tức là mình không thể vượt thoát được phiền não bất an, lo âu phiền muộn, không vượt thoát được những cái vui buồn của thế nhân nó đến với mình. Và mình thử hình dung ra một ngày, thưa các vị, là những điều bất trắc nó luôn chờ đợi để đến với các vị. Cái buồn vui nó chưa bao giờ từ chối không đến với các vị cả. Nếu không có những cái buồn vui bên ngoài tác động vào đời sống ta, thì bên trong ta nó cũng sinh khởi muôn vàn điều, nó làm cho mình nổi chìm trong cái chuyện vui buồn, và tâm thức mình luôn bất an thôi. Và không ai là một vị thầy tuyệt vời bằng chính tự thân các vị cả. Không ai cứu cuộc đời ta bằng chính ta cả. Mình yêu mến đời sống mình thấy tội nghiệp mình đã nổi trôi trong cuộc đời nhiều năm quá. Bây giờ có cái cơ hội gặp chánh pháp, hiểu được mà không tu, Thế thì mình cô phụ chính bản thân mình trước, cô phụ một kiếp làm người. Đó là điều cuối cùng mình nhắc lại đây. Và xin phép dừng ở đây. Mời quý vị chắp tay ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.